Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Năm, ngày 11 tháng 7 năm 2024, thứ Năm trong tuần thứ 14 mùa Thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 10 từ câu 7 đến câu 15. Khi ấy Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng: Anh em hãy đi rao giảng, nước trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết trỗi dậy, cho người mắc bệnh phong được sạch và trừ khử ma quỷ. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền đồng để dắt lưng. Đi đường đừng mang bao bì, đừng mặc hai áo, đừng đi giày dép hay cầm gậy, vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Vào nhà nào anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng thì bình an của anh em sẽ đến với họ, còn nếu nhà ấy không xứng đáng thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em. Nếu người ta không đón tiếp và không nghe lời anh em, thì khi ra khỏi nhà hay thành ấy, anh em hãy rũ bụi chân lại. Thầy bảo thật anh em, trong ngày phán xét, đất Sodom và Gomorra còn được sự khoan hồng hơn thành đó. Quý vị và các bạn thân mến, bình an là một trong những ân huệ lớn lao nhất mà con người mong ước. Nếu không có bình an, mọi điều khác sẽ trở nên hão huyền và mong manh. Đức Giêsu luôn nói bình an cho các con khi gặp các môn đệ, và Ngài cũng sai các môn đệ trao ban sự bình an cho muôn dân. Thật vậy, khi chữa lành cho con người, Đức Giêsu thường nói con về bình an. Tuy nhiên, thứ bình an mới mẻ này đã làm đảo lộn sự bình an của thế gian. Thầy ban cho anh em bình an của Thầy, Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Ngày nay người ta thường nói với nhau rằng, muốn có hòa bình phải chuẩn bị chiến tranh. Đó là thứ hòa bình của thế gian. Bình an của Chúa Giêsu mang đến không giống như vậy. Đó là một bình an không dễ dàng có được, một thứ bình an cần được xây dựng trong khó nhọc, chứ không phải từ chiến tranh. Bình an của Chúa Giêsu là bình an của thập giá, nghĩa là bình an của đau khổ, nhưng không phải là đau khổ với người khác, mà là đau khổ vì chiến đấu với dục vọng của chính mình. Chúa Giêsu có thể chối bỏ chén đắng, nhưng Ngài đã không làm thế, mà chấp nhận ở lại chiến đấu với đau khổ và buồn sầu nơi vườn cây dọc. Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này xa con. Ngài có thể xin Chúa Cha cất đau đớn khỏi Ngài, nhưng Ngài chọn ở lại chiến đấu với đau đớn trên thập giá. Lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con? Tội lỗi của con người rất nghiêm trọng vì đã giết con Thiên Chúa, nhưng Ngài đã đón nhận tất cả mọi tội lỗi của con người và mình để làm của lễ đền tội cho con người. Lạy Cha xin tha cho họ. Ngài có thể xuống khỏi thập giá trước mọi lời thách thức để con người tin, nhưng không, Ngài làm cho con người tin và sống đức tin bằng cái chết của Ngài trên thập giá. Hắn là vua Israel, hắn cứ xuống khỏi thập giá ngay bây giờ đi, để chúng ta tin hắn. Như thế, thay vì chiến đấu chống lại thế gian bằng việc đối đầu, mắt đền mắt, răng đền răng, hay thỏa mãn những lời thách thức, thì Ngài đón nhận tất cả những điều đó để chiến đấu với chính mình. Chúa Giêsu phá tan ghen ghét, hận thù và chia rẽ, không theo kiểu của thế gian là đối đầu với nhau để có được hòa bình, nhưng Ngài lấy đau khổ của thập giá, lấy sự im lặng của thập giá để chiến thắng và mang đến sự bình an đích thực. Theo Rôn Heiser, Chúa Giêsu đã nhận lấy hận thù, giữ nó trong mình, biến đổi nó và trả lại tình yêu. Ngài nhận lấy cay đắng, giữ nó trong mình, biến đổi nó và trả lại nhân từ. Ngài nhận lấy nguyền rủa, giữ nó trong mình, biến đổi nó và trả lại phúc lành. Và Ngài nhận lấy sự thù hằn, sự chia rẽ, giữ nó, biến đổi nó thành sự hiệp nhất. Như thế, bình an của Chúa Giêsu là một thứ bình an của biến đổi tội lỗi, sự giữ của thế gian chứ không đối kháng, trả đòn theo kiểu thế gian. Ngài như một máy lọc nước, giữ chất độc trong mình và chỉ cho ra nước tinh khiết. Bình an của Chúa Giêsu cũng được chất lọc từ những yếu đuối và tội lỗi của thế gian để cho ra một thứ bình an tinh khiết và trường tồn. Chúng ta sống trong thời đại dễ dàng chia rẽ. Đôi khi chúng ta chẳng thể đối diện với nhau cách thân thiện trong mọi vấn đề. Nếu đứng trước những đối nghịch, chúng ta cứ thổi bùng và đáp trả hận thù, thì sự bế tắc giữa người với người vẫn còn mãi. Trừ khi chúng ta từng người một biến đổi sự hận thù đó và trả lại cho cuộc đời những yêu thương mà thôi. Vì thế, để có được sự bình an đích thực như Chúa Giêsu, chúng ta phải noi gương Ngài, nghĩa là đừng gây hấn, đừng đối đầu, đừng trả thù, đừng thỏa mãn sự thách thức và làm bận, nhưng hãy đón nhận và biến đổi chính mình trước tiên. Lạy Chúa, xin biến đổi chúng con để chúng con đủ can đảm đón nhận tất cả mọi lời chỉ trích, vu khống, hận thù bằng sự khiêm tốn và yêu thương, để qua đó chính chúng con được biến đổi và anh chị em cũng được biến đổi trong bình an của Chúa. Amen. Thank you.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha bày tỏ đau buồn vì hai trung tâm y tế bị tấn công. Hôm 9 tháng 7 vừa qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha Francisco rất đau buồn khi hay tin về các cuộc tấn công hai trung tâm y tế, trong đó có nhà thương nhi đồng ở Kiev, thủ đô Ukraine, và vụ tấn công một trường học ở Gaza. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ băn khoăn sâu sắc vì sự gia tăng bạo lực. Trong khi bày tỏ sự gần gũi với các nạn nhân và những người vô tội bị thương, Đức Thánh Cha cầu mong và cầu nguyện về những hành trình cụ thể sớm có thể được xác định để chấm dứt các cuộc xung đột hiện nay. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây, trong khi rất nhiều vị lãnh đạo tôn giáo, chính trị và xã hội cũng lên tiếng về những biến cố đau thương xảy ra tại Ukraine và Gaza.
Tin giáo phận Xuân Lộc, Thánh lễ chúc phong viện phụ cho đan viện Sito Thánh Mẫu An Phước. Sáng thứ Bảy ngày 6 tháng 7 vừa qua, Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân, giám mục giáo phận Xuân Lộc đã chủ tế thánh lễ và nghi thức chúc phong viện phụ cho đan sĩ linh mục Maria Gregorio Nguyễn Xuân Hoàng tại đan viện Thánh Mẫu An Phước thuộc giáo hạt Long Thành. Cùng đồng tế với Đức Cha Gioan có các linh mục đan sĩ của hội dòng Sito Thánh Gia Việt Nam, quý cha trong và ngoài giáo phận, cũng như quý cha thuộc các dòng tu có liên hệ với tân viện phụ Maria Gregorio, với sự hiện diện của quý tu sĩ và quý khách mời. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha Gioan đã chia sẻ rằng Chúa luôn ở cùng và gìn giữ giáo hội của người. Vì thế, không ai có thể làm tiêu tan hội thánh này. Hôm nay, sự kiện mà chúng ta cử hành là dấu chỉ Chúa chăm sóc hội thánh của Ngài. Chúa không bao giờ để thiếu những vị mục tử chăm lo cho đoàn chiên của Chúa. Thời Cựu Ước, nhiều mục tử không biết lo cho đoàn dân Israel của Chúa. Vì thế, Thiên Chúa đã lên án các mục tử ấy và hứa ban cho dân một mục tử nhân lành là chính Chúa Giê-xu. Sau bài giảng, Đức Cha để chủ sự nghi thức chúc phong viện phụ với sự tham dự hiệp thông của quý viện phụ, quý viện trưởng, quý cha và toàn thể cộng đoàn. Trong nghi thức chúc phong đặc biệt này, cộng đoàn lần lượt được mời gọi hiệp thông cầu nguyện cho thân viện phụ qua từng phần của nghi thức. Cuối thánh lễ, trong niềm vui và lòng biết ơn, tân viện phụ Maria Gregorio đã dâng lên Đức Cha giáo phận lời tri ân trong hồng phúc mà Ngài vừa lãnh nhận. Vị tân viện phụ cũng cảm ơn đến tất cả quý viện phụ, viện trưởng, quý cha, quý đan sĩ, quý tu sĩ, ông bà cố và gia đình, cũng như mọi ân nhân và quý khách mời. Đáp lại những tâm tình tri ân của tân viện phụ, Đức Cha giáo phận cũng đã cảm ơn và chúc mừng tân viện phụ và đan viện Sito Thánh Mẫu An Phước cùng với tất cả cộng đoàn đang hiện diện. Phép lành cuối lễ của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc đã kết thúc thánh lễ chúc phong viện phụ cho đan viện Sito Thánh Mẫu An Phước.
In Gaza, Israel tấn công trường học công giáo duy nhất ở Gaza. Cha sở xứ Thánh Gia, giáo xứ công giáo duy nhất ở Gaza, bày tỏ kinh hoàng vì quân Israel đã tấn công trường Thánh Gia tại đây hôm 7 tháng 7 vừa qua. Tại trường học này, có nhiều người tị nạn đang trú ngụ. Cha cho biết thật là khó nói có bao nhiêu người hiện diện tại trường khi bị pháo kích. Tòa thường vụ công giáo Latin ở Jerusalem cũng mạnh mẽ lên án các cuộc tấn công các thường dân và bất kỳ hành động bạo lực nào ngoài khu vực giao tranh. Hãng tin Sia của Hội đồng Giám mục Ý cho biết động lực của những vụ này chưa được làm rõ, nhưng đau khổ của dân chúng thì rất lớn. Trường Thánh Gia bị tấn công hai lần, làm cho nhiều người chết và bị thương. Tuyên bố với các cơ quan truyền thông của Vatican, cha Romanelli cho biết trường Thánh Gia cách giáo xứ Thánh Gia vài cây số. Ban đầu đã có hơn 1.000 người tị nạn trong khu vực giáo xứ, nhưng rồi con số giảm xuống còn 700 người vì họ là những người không biết chạy đi đâu, xét vì tại Gaza mọi cơ sở, nhà cửa đã bị tàn phá. Cha nói, một trong những khó khăn lớn là chúng tôi không thể di chuyển dễ dàng. Đi từ khu vực này sang khu vực khác là điều rất phức tạp và người ta chỉ di chuyển khi thực sự cần thiết, ví dụ như khi đến bệnh viện. nhưng cả nhà thương cũng phải di tản hôm 7 tháng 7 vừa qua. Hiện nay, tại khu vực giáo xứ Thánh Gia còn khoảng 500 người và tình hình tương đối yên hạ, gồm các giáo dân, tu sĩ nam nữ, các trẻ em do các nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa Calcutta chăm sóc, những người tị nạn được đón nhận. Nhờ lòng quảng đại của Tòa Thượng Phụ Công Giáo ở Jerusalem, của Đức Thánh Cha và Tòa Thánh, chúng tôi có đủ lương thực và có thể giúp 1.200 gia đình. Điều thiếu thốn là thuốc men và xăng dầu. Cha Romanelli giải thích rằng, đối với chúng tôi, xăng dầu là điều thiết yếu vì chúng tôi dùng để bơm nước từ các giếng và chạy máy phát điện để thắp sáng và sạc các bệnh viện. Tuy nhiên, cha sở cũng nhìn nhận rằng, tình hình vẫn còn căng thẳng. Ví dụ, hôm 7 tháng 7, quân đội Israel đã yêu cầu di tản 5 khu phố ở phía bắc giáo xứ Thánh Gia, nghĩa là chỉ cách chúng tôi 100 mét. Ngay sau khi có lệnh di tản, bom đạn đổ xuống, chúng tôi nghe những tiếng nổ lớn và nhiều mảnh bom đạn đã văng tới cả miền chúng tôi. Dĩ nhiên là sợ hãi vẫn còn hiện hiện ở đây. Trước tình thế đó, cha Romanelli cho biết, dầu vậy cũng không thiếu niềm tin sâu xa kèm theo hy vọng, cho dù từ 10 ngày nay các sinh hoạt mục vụ đã bị tạm ngưng vì những vụ tập kích của Israel tại những khu vực lân cận.
Tin Jerusalem, phản ứng của Tòa Thượng Phụ Công Giáo ở Jerusalem trước cuộc tấn công của Israel. Hãng tin Asia News truyền đi hôm 8 tháng 7 vừa qua cho biết trường Công Giáo Thánh Gia do Tòa Thượng Phụ Công Giáo Latin ở Jerusalem thành lập năm 1974, được coi là một trong những trường tốt nhất trong vùng, có khả năng cung cấp một nền giáo dục chất lượng cao, hỗ trợ các cuộc trao đổi văn hóa và cống hiến một môi trường thích hợp và an toàn cho mọi học sinh. Trường này đã bị Israel tấn công hôm 7 tháng 7 vừa qua. Trong thời gian gần đây, vì chiến tranh ở Gaza nên trường không còn hoạt động như cơ sở giáo dục, nhưng được dùng làm nơi tạm trú cho hàng trăm thường dân tị nạn, không có tu sĩ nào cư ngụ tại trường. Trong thông cáo, Tòa Thượng Phụ mạnh mẽ phản đối và nghiêm khắc lên án những cuộc tấn công các thường dân, đồng thời khẳng định rằng, chúng tôi tiếp tục cầu xin lòng thương xót của Chúa và hy vọng các phe đạt tới một thỏa thuận chấm dứt ngay những vụ đổ máu kinh khủng và thảm họa này về nhân đạo ở trong vùng. Theo nguồn tin của đài truyền hình Ả Rập Al Jazeera, hôm 6 tháng 7 vừa qua, các tên lửa của Israel cũng phóng vào trường Al-Sani ở Nusayrat do tổ chức UNRWA của Liên Hiệp Quốc quản trị, trong đó có nhiều người Palestine tị nạn trú ngụ trong trường, khiến cho 16 người chết. Cuộc tấn công này của Israel cũng nhắm vào trại tị nạn và tạo nên sự hỗn độn tại nhà thương các vị tử đạo Al-Aqsa ở Deir Bala. Bệnh viện này có khả năng đón nhận 200 bệnh nhân tại bệnh viện và chữa trị hơn 600 bệnh nhân. Giới chỉ huy quân đội Israel nói rằng, trong cuộc tấn công vào nhà thương, mục đích là những tên khủng bố đang hoạt động trong vùng. Tuy nhiên, hãng tin Wafa của Palestine cho biết, tòa nhà được dùng làm nơi tạm trú cho những người tị nạn, với hàng trăm phụ nữ và trẻ em. Phía Hamas cũng phủ nhận lập luận của Israel và nói là không có chiến binh nào của mình tại những nơi đó. Từ khi Israel tấn công vào Gaza, sau cuộc khủng bố ngày 7 tháng 10 năm ngoái của các lực lượng khủng bố Hamas, giết hại 1.195 người Israel, phần lớn là thường dân, và bắt cóc 251 người, trong đó 116 người còn bị giam giữ, cho đến nay đã có 38.153 người Palestine bị quân đội Israel giết chết, đại đa số là thường dân, phụ nữ và trẻ em.
Tin Kiev, Ukraine. Đức cha Vitali lên án vụ Nga phóng tên lửa vào bệnh viện nhi đồng ở Kiev. Đức cha Vitali Krishvitsky, giám mục giáo phận Kiev Zhytomyr, mạnh mẽ lên án vụ Nga phóng tên lửa vào nhà thương nhi đồng tại thủ đô Kiev và gây thiệt hại nặng nề cho nhà thương nhi đồng Okhmati tại đây, làm cho ít nhất 20 người thiệt mạng. Bệnh viện nhi đồng ở Kiev lớn nhất Ukraine là một trong nhiều mục tiêu bị Nga tấn công bằng tên lửa vào khoảng 10 giờ sáng ngày 8 tháng 7 vừa qua tại nhiều thành phố ở Ukraine, làm cho 40 người chết và 140 người bị thương. Tại Kryvyi Rih, nơi sinh trưởng của Tổng thống Zelensky, có 10 người chết. Ông đã kêu gọi triệu tập Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để đề nghị có câu trả lời mạnh mẽ hơn của Tây Phương. Đức cha Vitali đã đến ngay nhà thương di động bị pháo kích. Ngài nói với hãng tin Syria của Hội đồng Giám mục ý rằng cuộc tấn công này là một sự phạt thượng theo một bằng chứng cho thấy Nga là một nước khủng bố. Họ tấn công một nhà thương di động đang chăm sóc các trẻ em bệnh nhân. Rất tiếc các cuộc tấn công vẫn tiếp tục. Cũng từ đây, Đức cha Vitali ngỏ lời với các nước Âu Châu rằng, từ nơi bị thương này, chúng tôi kêu gọi các xã hội Âu Châu, quý vị hãy giúp chấm dứt sự tàn ác này. Chúng tôi xin cầu nguyện cho các trẻ em và gia đình. Các nạn nhân này nói lên sự đau khổ của chúng tôi và là một lời cảnh giác các dân tộc Âu Châu, hãy tích cực ngăn chặn ông Putin. Xin hãy giúp bảo vệ các trẻ em của chúng tôi.
Xin giáo phận Phan Thiết, Caritas Phan Thiết tổ chức trại hè cho các học sinh. Vào mỗi dịp hè, ban Caritas Phan Thiết đều tổ chức một ngày trại hè cho tất cả các em học sinh trong chương trình học bổng của Caritas giáo phận. Trại hè năm nay có chủ đề Thắp sáng ước mơ, được tổ chức vào ngày 6 tháng 7 vừa qua cho hơn 350 em học sinh sinh viên đang được nhận học bổng thường kỳ của Caritas Phan Thiết qua sự hỗ trợ của các cha mẹ đỡ đầu trong và ngoài nước, diễn ra tại giáo xứ Hiệp Nghĩa, giáo phận Phan Thiết. Đồng hành với các em có sự hiện diện của hơn 40 anh chị phụ trách các nhóm học bổng, quý thầy, quý giảng viên cùng quý nữ tu ban Caritas Phan Thiết. Chương trình trại hè lồng ghép giữa vui chơi và các nội dung khuyến học hướng nghiệp. Sau khi cha Phêrô Lê Trọng Tạo, phó giám đốc Caritas Phan Thiết khai mạc, cô Hortense, đại diện các cha mẹ đỡ đầu đã nhắn nhủ thân tình đến các em tham dự viên, luôn nhớ và trân trọng những người đã đồng hành với mình. Tiếp theo chương trình, các em được chia thành 5 nhóm theo độ tuổi để học hỏi những chuyên đề khác nhau, như kỹ năng giao tiếp cơ bản, giải quyết mâu thuẫn và quản lý thời gian, khám phá năng lực bản thân, hướng nghiệp, tư duy sống. Sau cơm trưa, các em thưởng thức chương trình văn nghệ do chính các em thay phiên nhau trình bày. Trước khi khép trại hè, các em tham dự viên đã ngỏ lời cảm ơn đến ban tổ chức, quý anh chị phụ trách các nhóm, quý cha, quý thầy, cùng tất cả mọi người đã tổ chức ngày trại cho các em.
Chúa dạy con phải sống thật thà. Ôi kỳ dị thay đời sống con Chúa. Người đời dạy con tin vào quyền lực, nhưng Chúa dạy con tin vào tình thương. Ôi kỳ dị thay đời con Chúa trời. Xin cho con tin vào tình Chúa mà dẫn bước đời con. Xin cho con tin vào tình Chúa mà đánh liều đời con. Xin cho con tin vào tình Chúa mà dẫn bước đời con. Xin cho con tin vào tình Chúa mà đánh liều đời con. Người đời dạy con nắm giữ thật chặt, nhưng Chúa dạy con phát hết cho người. Ôi kỳ dị thay đời sống con Chúa. Người đời dạy con sẵn sàng dừng lại, nhưng Chúa dạy con sẵn sàng mà đi. Ôi kỳ dị thay đời con Chúa trời.
tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Cần Chúa như con cần hơn thường, con cần Chúa như em thơ đang cần sữa mẹ, con cần Chúa như đại dương cần ngọn sóng vỗ, như nắng hạ chờ mong mưa, như màn đêm mong trời hướng sáng, như mùa xuân mong chờ hoa nở. Cuộc đời nhiều lúc con chơi vơi, con cần Ngài luôn mãi không thôi. Con xin yêu Ngài suốt đời, con xin yêu Ngài suốt đời, vì Ngài là hạnh phúc của đời con, vì Ngài là chân lý. Vì đường dài còn lắm nỗi trông gai, hôm nay tương lai xin Chúa luôn song hành.
Bạn hãy đem lời khẩn cầu tha thiết mà xin Thiên Chúa hoàn thành bất cứ công việc tốt lành nào mà bạn đã khởi sự. Ngõ hầu Đấng đã thương kể chúng ta vào số các con cái người sẽ không phải phiền lòng vì hành vi xấu xa của chúng ta. Chúng ta phải dùng các ơn lành Thiên Chúa ban để phục vụ người. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là những lời của Thánh Biển Đức mà hôm nay giáo hội kính nhớ. Thánh Biển Đức là người đã khởi xướng đời sống đan tu ở các nước phương Tây vào thế kỷ đầu của Hội Thánh Công giáo. Thánh nhân sinh năm 480 tại Nursia, một vùng trung tâm nước Ý, trong một gia đình đạo đức. Từ thuở nhỏ, Ngài đã được cha mẹ hun đúc lòng nhiệt thành mến Chúa yêu người và tuân giữ đạo lý đức tin. Khi ở tuổi thiếu niên, Ngài đã chọn cho mình một lối sống giản dị, không tìm kiếm của cải vật chất và danh vọng trần gian. Là người có ý chí, Ngài được gửi đi học tại Roma. Nơi đây, Ngài đã lãnh hội những bài học đức tin sâu sắc và khát khao dâng hiến đời mình để phụng sự Thiên Chúa. Được ơn Chúa thúc đẩy, Ngài rời Roma và đi vào một hang núi thuộc Subiaco để bắt đầu sống mật thiết với Thiên Chúa trong cô tịch và cầu nguyện. Sau đó, vào năm 529, Thánh nhân rời bỏ Subiaco để đến Monte Cassino, thành lập một đan viện lớn, biến nơi đây thành trung tâm tôn giáo của châu Âu. Đời sống đạo đức của Thánh nhân như hương thơm lan tỏa khắp nơi, khiến nhiều người xin đi theo ngày một đông. Lúc đó, trong vùng có một tu viện chưa tìm được người lãnh đạo, vì vị bề trên ở đó vừa mới qua đời. Các tu sĩ trong tu viện đã cầu nguyện và xin Thánh nhân đảm nhận chức vụ lãnh đạo tu viện. Thánh nhân đã khiêm tốn đón nhận và xem đó như là ý muốn của Thiên Chúa. Với tâm hồn tràn đầy thánh thiện, Thánh nhân mời gọi người tín hữu từ bỏ các ngẫu tượng tà thần mà trở về với Thiên Chúa. Để minh chứng cho lời dạy ấy, Chúa đã cho Thánh nhân làm được nhiều phép lạ, có khả năng thấu suốt tâm hồn người khác và biết trước những việc sẽ xảy ra. Đời sống của Thánh Biển Đức là những năm tháng miệt mài trong cầu nguyện để họa lại hình ảnh của Đức Giêsu khó nghèo và khiêm nhường. Thánh nhân đã thực sự coi mọi thứ là rác rưởi phân bón, hầu một lòng trung tín chọn Chúa là gia nghiệp, như Thánh Vịnh 16 đã ca khen. Lạy Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng, là chén phúc lộc dành cho con. Số mạng con chính Ngài nắm giữ, phần tuyệt hảo may mắn đã về con, gia nghiệp ấy làm con thỏa mãn. Với tư cách là đấng sáng lập dòng, Thánh Điển Đức đã ân cần khuyên các tu sĩ tuyệt đối không coi điều gì trọng hơn Đức Kitô, vì Người là đấng dẫn đưa chúng ta tới hưởng sự sống đời đời. Thánh nhân luôn cổ võ các đan sĩ sống trọn đức ái hoàn hảo, coi người khác trọng hơn mình, đón nhận những yếu đuối của người khác, không tìm kiếm lợi lộc cho riêng mình mà luôn mưu cầu lợi ích cho tha nhân. Trong đan viện, Ngài kêu gọi thực thi tình huynh đệ bác ái, nhất là tôn kính Thiên Chúa là đấng tuyệt đối chiếm hữu con tim và thể xác mình, để không một thụ tạo nào có thể chia sẻ được. Ngài còn hướng các đan sĩ đặc biệt quan tâm đến phần rỗi các linh hồn, kể cả linh hồn của mình. Thánh Điển Đức đã thảo ra bộ tu luật như một phương cách giúp các đan sĩ sống ơn gọi của đời đan tu. Bộ tu luật được đọc hàng ngày trong cộng đoàn như một lời nhắc nhở giúp các đan sĩ tiến về Thiên Chúa mà không sợ lạc đường. Thánh Nhân qua đời vào ngày 21 tháng 3 năm 547. Từ cuối thế kỷ thứ 8, Thánh Nhân đã được giáo hội kính nhớ vào ngày 11 tháng 7. Sau đó, vào ngày 14 tháng 10 năm 1964, Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 ra tông thư sứ giả hòa bình và đặt Ngài làm bổn mạng của toàn châu Âu. Lạy Chúa, Thánh Điển Đức đã được Chúa thưởng công và được giáo hội ca ngợi như vị tôn sư lỗi lạc, dẫn dắt những ai muốn hiến thân trọn vẹn cho Thiên Chúa. Xin cho chúng con ý thức ơn gọi nên thánh của mình. Xin Chúa chúc lành cho những ai đã tin và đang bước theo Đức Giêsu, cho họ cảm nếm được niềm hạnh phúc đích thực khi phụng sự Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.